Kính bạch thầy, thầy cho phép con thưa về hai cái pháp môn này á bạch thầy. Bạch thầy, như vậy thì cái tánh nghe của mình nghe tánh nghe á thì mới có văn huân văn tu. Còn bây giờ mà mình niệm Phật thì chỉ có văn tu thôi, bởi chứ cái không có văn huân phải không ạ?
Cái văn huân là cái bồn giác của cô, có lúc nào nó rời cô đâu.
Nhưng mà lúc đó con đâu có nghe tánh nghe, mà con đang nghe câu A Di Đà Phật.
Cô làm gì thì cô làm, cái bồn giác nó vẫn huân, nó vẫn văn huân. Cái việc ấy là cái việc bất động, cái việc thường trụ. Cái bồn giác nó vẫn huân việc của nó. Còn cô làm cái gì thì cô làm.
Vậy là ngay trong lúc mình niệm Phật, cái bổn giác mình vẫn văn huân, mà mình nghe đã nghe thì bổn giác vẫn văn huân.
Thì đã đánh đấy, cô động loạn, cô làm trò gì thì cô làm, chứ cái bản giác bao giờ nó cũng làm việc nó.
Quán Thế Âm Bồ Tát vâng lời hạ thủ công phu, tức là văn tuệ.
Thì nhập chánh định. Thế nào gọi là nhập chánh định? Chánh định tức là thành công. Dù ở chỗ động, dù ở chỗ tĩnh, ngài vẫn chuyên, chuyên nghe. Nhập chánh định tức là thành công trong cái việc của ngài làm. Bởi vì mình nói đây không phải là thành ngay. Đã, cái tâm nó còn phải vọng động, nó còn phải thời giờ để lọc cho sạch những các cái lầm mê, chẳng những cái vọng tâm, vọng tưởng, vọng tình, không phải nói mà nó xong ngay. Cho nên phải đến khi nhập chánh định, tức là thành công cái văn tư tu này. Trên là nói tu tập, đây là thành công.
Nhĩ căn thuận dòng chạy theo âm thanh là gốc trái buộc.
Thì bây giờ thôi không học nữa. Ai nấy lo đi nghe cái tánh nghe của mình. Thế cho nên đây ngài có dạng phải văn tuệ rồi mới tư tuệ rồi mới tu tuệ. Đi học đây tức là đang cầu cái văn tuệ, rồi tu là thực hành cái tư tuệ và cái tu tuệ. Nói tiếp.
Dạ. Cho nên chư Phật các miệng đồng lời bảo A Nan, luân hồi sinh tử, giải thoát niết bàn, gốc đều ở sáu căn.
Đức Thích Ca đã giảng rồi, nhưng mà chợt sợ rằng con người nghĩ rằng Đức Thích Ca ngài hiện thân ở xứ Ấn Độ, tức là những cái lời giảng của ngài chỉ lợi ích cho một địa phương, một thời gian. Vì thế cho nên Đức Thích Ca lại thành mười phương Phật, hiện rõ cho cả hội chúng được trông thấy. Tức là cái lời dạy này là hợp với căn cơ của tất cả chúng sanh ở khắp mười phương. Mười phương Phật ở khắp mười phương. Thế rồi hợp với căn, đã hợp với cả mười phương thì tức là quá khứ, hiện tại, vị lai. Cho nên đây là một sự thật đối với tất cả chúng sanh ở khắp mười phương suốt ba đời. Cho nên Đức Phật nói từ cách đây 2500 năm, tức là về thời quá khứ. Thì chúng ta bây giờ học đây vẫn là sự thật, mà rồi vị lai chúng sanh sau này học kinh này vẫn là sự thật, chứ không phải là chỉ riêng một căn cơ nào, một địa phương hay một thời gian nào, mà bất luận ở địa phương nào, cái kinh dạy chúng mình đây, cái việc cái pháp môn tu này hợp với suốt ba đời khắp mười phương, chúng sinh nào cũng tu được.
Tu pháp môn này chính hợp với ý chỉ của Phật Thích Ca và mười phương Phật.
Thì những người về sau ở phương trời nào, thuộc về thời đại nào cũng nên tu cái pháp này. Nói tiếp, nhập lưu.
Dạ, con xin đọc tiếp. Nhập lưu, năng nhập là quán trí.
Thánh ấy là cái tánh nghe, còn cái quán trí là cái trí soi lại cái tánh nghe ấy, cho nên gọi là năng nhập. Tiếp.
Nhập tức là xoay máy nghe lại chiếu tánh, không xuất lưu duyên âm thanh, tức là ngược lại với dòng nghiệp vọng tan dệt từ vô thủy.
Vậy thì chúng ta chạy theo cái âm thanh, chính là chúng ta đang đan dệt cái mê muội từ vô thủy. Từ vô thủy mình vẫn mê muội chạy theo âm thanh, cho âm thanh là có thật. Thế cho nên bây giờ cứ chạy theo âm thanh thì đó là đan dệt cái mê của mình, đó nó thêm lên. Còn tu theo Đức Quán Thế Âm, buông bỏ cái âm thanh, tức là ngược cái dòng của phàm phu, gọi là nhập lưu, là vào dòng thánh. Nói tiếp.
Tùy thuận dòng thánh là văn tánh ở nhĩ căn.
Làm thánh, sống với cái tánh Phật là việc làm của các bậc thánh. Tiếp.
Dạ. Nhập lưu tức là tư tuệ, kiêm tu tuệ, dùng quán trí mà tư duy.
Ở trong sách có in những câu: người nghe âm thanh là ai? Đã hễ hơi có tiếng động liền tham câu này. Đã. Thì đây là các tổ thường tu bên thiền định, các ngài theo cái pháp tu công án, cho nên mới cứ đặt ra những cái câu hỏi. Đó là pháp tu công án của pháp thiền định, chứ không phải là pháp tu của Đức Quán Thế Âm. Pháp tu của Đức Quán Thế Âm ở đây giản dị, chỉ có một việc là nhận được cái căn bản Bồ Đề, nhận được cái tánh Phật của mình. Hễ nhận được tánh Phật của mình thì cứ an định vào cái tánh Phật, mà buông cái căn bản sanh tử là cái vọng tâm. Đấy, cái pháp môn tu của Đức Quán Thế Âm nó khác. Còn đây các tổ nói đây là cái pháp tu công án của các vị tu thiền định. Đấy. Thế cho nên cái chỗ này thật ra không dùng đến. Đặt ra những cái câu hỏi này là các tổ thêm vào, chứ không phải pháp tu của Đức Quán Thế Âm. Thầy nói chị em nhận không?
À,
pháp tu của Đức Quán Thế Âm thuần nhất nhập lưu vong sở. Thuần một việc nhập lưu. À, chứ không có thêm đặt ra những cái câu hỏi này, không có những cái chuyện suy xét ngẫm nghĩ gì cả. Cái pháp tu của Đức Quán Thế Âm nó khác với cái pháp tu công án. Đây là các tổ nói về cái pháp công án của pháp của cái tông phái thiền định. Nhưng mà pháp môn của Đức Quán Thế Âm này không thuộc về tông phái nào của chúng mình bây giờ cả.
Min min mật mật, không gián đoạn.
Đó, chỉ có một việc miên miên mật mật, an định ở cái tánh nghe, không gián đoạn. Chứ không có cái việc hết âm thanh lại hỏi nghe tĩnh là ai. À, tông môn tham khán thoại đầu. Đó, thì các ngài mới dùng đến cái ý căn. Còn ở đây là dùng nhĩ căn, cho nên không có hỏi han gì cả. Nghe động nghe tĩnh gì không có hỏi, mà chỉ an định và cái tánh nó biết nghe. Thì nói tiếp.
Phật dạy chỉ có việc đừng theo động tĩnh các trần, thoát niêm để nội phục, quay trở về chân nguyên.
Đấy, không có nghe động nghe tĩnh gì cả, mà nghe cái tánh nghe, nghe cái bản thể. Nói tiếp.
Dạ.
Thoát niêm để nội phục. Con giảng thế nào là thoát niêm để nội phục. Niêm nghĩa là dính mắc. Dính mắc gọi là niêm. Bây giờ mình thoát, tức là không bận lòng đến động đến tĩnh. Chẳng những là không bận lòng cái động, mà cái tĩnh cũng không để ý. Động với tĩnh còn đều là cảnh, không phải là tánh của mình. Ở đây sống với cái tánh mà thoát cả động cả tĩnh, cho nên gọi là thoát niêm. Đã có thoát niêm thì mới nội phục. Phục là quay về phía trong, buông hết, không có dính với cái động tĩnh ở bên ngoài, hoàn toàn quay về phía trong, gọi là nội phục, tức là trở về cái tánh nghe của mình. À, chân nguyên, chân là chân thật, nguyên là bổn gốc của mình, nó vẫn thế. Đấy là cái tánh của mình, bản lai vẫn là bổn gốc của mình, nó vẫn thế. Cho nên phải thoát cái niềm, buông cái động tĩnh ở bên ngoài, an định vào cái tánh chân thật vốn gốc của mình, gọi là chân nguyên. Tiếp.
Yeah. Như thế chỉ quan không rọi ra ngoài, không cần phong trần mà trần vẫn phong.
Tức là cái tánh giác của mình nó không mất cái, nó không mất cái sức để mà loạn ra bên ngoài, hoàn toàn trở về mình. Này. Thế như thế đã trở về cái chân tánh thì chẳng cần buông cái hư vọng, mà cái hư vọng nó tự không. Còn nói tiếp.
Nhập lưu hợp giác phong sở bồi trần,
mà rồi chứng quả ngay tại đây. Tu thẳng một môn, không phải dùng phương tiện nào khác.
Phong sở giải kết động của thanh trần là công phu bước đầu,
phải tiêu diệt âm thanh, tức là không phải bận rộn, không phải đuổi xua đuổi cái âm thanh, bởi vì nó là cái không có. Đây là định lực có công, nghĩa là bên ngoài tha hồ gió thổi mưa bão, chuyện gì tha hồ, mình chỉ việc an định và cái tánh nghe của mình thôi. Cứ an định và tánh nghe của mình, không lãnh cái động tĩnh ở bên ngoài, thì tức là âm thanh nó không có. Bởi vì âm thanh là cái không có, chính cái thần kinh của mình nó biến ra. Thì bây giờ mình an định cái tinh thần vào cái tánh nghe, không lãnh cái rung động của không khí, thì làm gì có âm thanh. Cho nên không phải là xua đuổi cái âm thanh, mà chỉ cứ an định vào cái tánh nghe, không thì tự nhiên mình không lãnh những cái động tĩnh ở bên ngoài. Âm thanh là cái không có. Thì nói tiếp.
Con xin đọc tiếp. Nhập lưu là tu chứng viên thông.
Nhưng mà nói đây là tu, còn phải một thời gian dài mới chứng, thì mới được cái viên thông. Tiếp.
Dạ. Động trần diệt rồi, tĩnh trần mới hiền.
Động với tĩnh là chuyện cảnh, còn mình cái nói về cái tâm, nó thuộc về phần lý.
Chỗ nhập đá tịch, hai tướng độc tĩnh, rõ ràng không sanh.
Cái này rất khó đấy, bởi vì cái tâm của mình là cái giác, nó cũng tĩnh, mà cái cảnh nó cũng tĩnh. Phải phân biệt cái cảnh tĩnh với cái tâm tĩnh, hai cái tách nhập ra chỗ cái này là cái rất khó, nhưng mà khó là đối với chúng mình thôi, chứ còn cả ngài đã chuyên nghe cái tánh nghe thì cả ngài không có lẫn. Tiếp.
Dạ. Tỉnh trần là còn ở trong khu phủ của sắc ấm, như người sáng mắt ở trong nhà tối. Đến khi chỗ nhập đã tịch, tức là cả hai kết độc và tỉnh đều giải.
Bây giờ thoát được cái tỉnh, lúc bây giờ mới thực sống hoàn toàn về tánh giác. Tiếp.
Liễu nhiên không sanh.
Liễu nhiên không sanh nghĩa là rõ ràng nó là cái không có, mà mình mê mà mình thấy là có. Cái động với cái tỉnh, cả hai cái là cái không có, chỉ có tánh giác là sự thật thôi. Mà giác ấy, nó không động, nó không tỉnh. Nên cái chỗ này là hết sức khó. Và đây, ngài tu tới đây thì liễu nhiên. Liễu nhiên nghĩa là rõ ràng, minh bạch, không có động, không có tỉnh. Chúng ta bây giờ thấy hư không, tức là tỉnh, nhưng mà mê muội mà thấy ra hư không. Còn ngài bây giờ hết cái mê muội ấy rồi, cho nên rõ ràng không có hư không, không có động, không có tĩnh, không có sáng, không có tối. Nghĩa là chỉ có cái chân tâm bản tánh là thật thôi. Còn những cái động tĩnh, sáng tối, các cảnh trần ấy, là mê mà thấy chứ không thật.
Chào bé con thưa một câu mà thầy.
Cứ nói.
Kính là thầy, như mình đang nghe âm thanh á thì là nó thuộc về động. Bây giờ không còn âm thanh nữa thì nó là tĩnh, là cái tĩnh. Như vậy thì trong lúc mà chúng con đang vọng tưởng trong đầu á thì nó cũng là thuộc về cái đang động. Bây giờ chúng con không vọng tưởng nữa, cái tâm chúng con hoàn toàn nó yên lặng như vậy. Vậy là chúng con thuộc về tĩnh trần hay là đang ở trong cái...
Còn lâu lắm sư cô mới vào tới cái cảnh này. Xin sư cô bắt đầu tu thì đã không tu mà cứ nói làm gì.
Như thời tiền tăng văn sở văn tầng, hai kết trần đã giải thì kết căn mới hiện.
Năng văn và sở văn cả hai đều hết. Thói quen mà tụ cái nghe là cái thói quen ấy, lúc bây giờ nó mới tùy theo mà giải.
Không có người thọ.
Thấy chúng ta lãnh thọ cái động với cái tỉnh, cái tâm lãnh thọ cái động với cái tỉnh là cái chỗ ở, cái chỗ nó tụ cái nghe. Thế bây giờ giải đi. Mà muốn giải là cái định lực phải vào sâu, thêm cái công phu hành đạo, định lực vào sâu. Các ngài đã an định ở cái tánh nghe này rồi, thì bây giờ cái định lực nó phải thật sâu. Đấy. Thế thì cái động với cái tĩnh nó tan, mà còn cái thói quen thâu cái động tĩnh đó, thì cái thói quen nó gọi là căn năng văn. Đấy. Cái căn năng văn tùy theo mà giải, nghĩa là tùy theo cái định lực vào sâu mà từ từ cái thói quen này nó mới hết. Thì cái tập khí của chúng ta nó gây gớm.
Dạ, mô Phật con nói tiếp. Không có người thọ, tức là thọ ấm cũng khóa.
Tại sao lại không có người để thọ
nữa?
Đấy, cái thói quen, cái tập khí thâu cái động tĩnh nó đã tan đi rồi. Đấy. Cho nên không có cái gì để mà lãnh thọ nữa. Lãnh thọ tức là lãnh thọ cái động với cái tĩnh. Trước hết thầy nhắc lại, cái động cái tĩnh đã rõ ràng không khó. Thì bây giờ cái thói quen để thâu nó cũng ngừng lại, cái thói quen này nó tan đi. Cho nên không có ai lãnh thọ cảnh cả. Cho nên gọi là không có người thọ. tức là tới đây phá được cái thọ ấm.
Dạ. Căn và trần đã tiêu, thức từ đông sanh. Ở trên Phật đã nói căn này giải tức chứng nhân không. Kính bạch chân thầy ở đây,
bởi vì chúng ta có ở đây, chúng ta để ý là Phật đã dạy một căn mà phá thì cả sáu căn nó cùng phá. Ở một cái tai không có sự lãnh thọ thì cả sáu căn đều không có sự lãnh thọ. Mà thọ nghĩa là ta ở trong, lãnh cảnh ở ngoài gọi là thọ. Bây giờ cái thọ đã không có, tức là không có trong, không có ngoài nữa. Thế cho nên cái không có cái chấp ngã. Còn nói tiếp,
trần vong căn tận, tức thức tiêu vào chỗ vô sở y.
Cái thói quen thâu nào,
dạ.
Cái thói quen nó đã tan rã đi rồi,
dạ. Thì thức cũng không còn, cho nên gọi là vào vô sở y.
Bởi vì không có cái thói quen thâu nạp nữa, không có cái ta, cái ngã chấp nữa. Thế thì như thế cái mê nó tan đi. Cái chữ thức tiêu đấy tức là cái mê nó tan đi. Nó tan vào cái chỗ vô sở y, tức là không có cái ngã chấp, ngã ái nữa.
Ba mối kết này Phật đã chỉ khi nói lao kiến phát trần.
Ba mối kết là ba thứ nào?
Dạ, kính bạch chân thầy, ba mối kết là động, tĩnh và căn.
Trần, căn và thức.
Dạ.
Trần thì đã vong, căn thì đã tận, thức thì đã tiêu. Nên ba cái mối kết đã giải ở trong cái bài mà ở phần Samatha ở trên Phật có nói về tam tế lục thô. Chị em nhớ cái đoạn đó, tam tế lục thô. Cho nên có cái câu lao kiến phát trần. Tiếp.
Nay ba mối kết phần thô đã giải, tức là trần không còn pháp mà kiến không còn lao.
Là cái thói quen mà thọ, thọ cảnh đó. Thì bởi vì có cảnh cho nên mà có kiến, có thấy. Cái thấy mà bị mệt nhọc thì gọi là kiến còn lao. Mệt nhọc tức là còn đeo cái nghiệp, còn làm mê. Thế bây giờ đây trần, cảnh trần đã không có. Thì tại làm sao cảnh trần không có? Là bởi vì cái vọng kiến của mình đã không. Cái vọng kiến nó lao nhọc thì nó mới thấy hòa đốm ở hư không. Bây giờ cái vọng kiến nó hết lao nhọc rồi này, nó không có nữa. Thế thì cái hòa đốm ở hư không là cái trần này cũng không có.
Tặng văn bất trụ, giá sở giá không. Đây là giải mối kết giá.
Tức là bây giờ đây không có cái chuyện thấy, nghe, người nếm sáu việc nữa, mà chỉ có một cái tánh Phật, một cái tánh giác thôi. Cho nên chỉ mông minh một tánh giác, nghĩa là khắp pháp giới bây giờ chỉ có một cái tánh giác thôi. Đấy, thoát được căn và trần rồi, coi như gỡ xong các mối kết rồi, thì chỉ còn mông minh một tánh giác. Tiếp, nếu trụ ở cảnh này.
Dạ, nếu trụ ở cảnh này thì chỉ được ngã không, không được pháp không, ác vĩnh viễn đọa vào cái hố sau vô vi.
Đấy, các vị tiểu thừa, các thánh, các ngài thoát hẳn các luân hồi sanh tử, vì các ngài đã hết được cái ngã ái, ngã chấp, thế là được ngã không. Nhưng mà chấp vẫn còn có pháp là cái tánh giác. Thế cho nên các vị thánh tiểu thừa, chấp là mình thoát cái luân hồi sanh tử thì mình được cái niết bàn. Mà làm sao cảnh niết bàn mà gọi là cái hố, cái hố sâu? Cái hố sâu là bởi vì các ngài chấp và cái niết bàn là cảnh giới có thật thì các ngài chấp và niết bàn rồi, các ngài trụ ở đấy, không có nghe lời Phật, không có theo các vị Bồ Tát để tu tiếp mà chứng quả Phật. Các ngài cho đây là đầy đủ rồi, cho nên các ngài nói là các ngài đã được niết bàn rồi, các ngài không có tiến tu nữa, thế là vẫn đọa vào cái đường mê, chưa tiến lên nữa. Cho nên gọi là cái hố, nghĩa là các ngài cứ nhập định ở cái niết bàn, chứ không có hiện thân đi vào đường sanh tử độ chúng sanh. Các ngài mất hẳn cái hạnh Bồ Tát thì tức là mất hẳn cái quả vị Phật. Các ngài hãy còn cái thức ấm chưa phá xong, mới có dừng được cái hành ấm, thoát được cái luân hồi sanh tử. Nhưng mà còn ở trong cái thức ấm, tức là năm cái lớp vô minh mới xong được có bốn, hãy còn một lớp vô minh nữa. Thế mà đã cho là mình đầy đủ rồi, chưa đủ mà đã cho là mình đủ rồi, mất cái quả vị Phật. Cho nên an định ở trong cái niết bàn, Phật gọi là cái hố sâu.
Kính bạch thiên thầy, thì nếu không trụ gia công tiến nữa, vẫn quán văn tánh, sau khi hoàn toàn thoát cả trần lặng căn, hiện tiền cảnh sở giác trần lặng vô biên,
vào đó là vào đâu? Không trụ và niết bàn, thế gia công tiến nữa là tiến gì đâu?
Dạ kính bạch thiên thầy, vẫn an định vào cái tánh nghe của mình.
Tiếp nói tiếp một câu nữa.
Dạ cảnh và trí đối lập nhau, năng sở tồn tại là chướng phải giải.
Đó, bây giờ phải giải cái năng giác và sở giác ấy đi. Con nói tiếp, sở giác không?
Dạ giác sở giác không. Hỏi, giác là trí phần thuộc bát nhã, trí thế lý làm sao cũng gọi?
Cũng không.
Cũng không. Thì dưới này các ngài đáp lại là nên biết đây là pháp, pháp pháp chấp.
Phải hết cả cái năng giác sở giác, không vừa thấy hai cái đối nhau thì bọn mới không nối tiếp.
Không giác cực viên, không sở không diệt, giác kết tuy dài, năng không sở không hiện tại rõ ràng, thì không tánh chưa tròn.
Tham cứu này thực ra là các tổ thêm vào, như thầy nói ban nãy, đây là cái lối tu của bên các vị tu thiền định công án, phá công án, chứ không phải là cái lối tu của Đức Quán Thế Âm. Đức Quán Thế Âm chuyên nghe cái tánh nghe, không có pha cái ý thức mà đặt ra những cái câu hỏi này. Đây là lối tu công án của bên thiền định mà các tổ thêm vào đấy thôi. Các tổ quen tu cái công án của bên thiền định, chứ không phải là lối tu của Đức Quán Thế Âm. Cho nên cái câu này Phật đã không dùng đến. Chúng ta chỉ có nếu ái tiếc lý không, tức là pháp ái, ái lý. Thế rồi giảng tiếc không sợ không diệt, năng giác sở giác đã hoàn toàn giải rồi, gọi là không giác cực viên. Giác là năng giác sở giác đã hoàn toàn không rồi, cực viên.
Cực viên là chỉ còn một cái tính giác, không
không giác luôn.
Đó,
còn cái không
tánh, tánh giác đã hết,
tánh giác hết,
năng giác sở
giác hết.
Thật ra cái tánh thì không bao giờ hết, nhưng mà cái chấp, chấp năng giác sở giác, thì bây giờ hai cái ấy, cả năng giác, hai cái chấp ấy đã cực viên, đã thành không rồi, đã bỏ rồi. Thì bây giờ còn cái năng không, sở không mới hiện lên. là cái năng giác, sở giác đã không, thì bây giờ còn cái năng không, sở không nó hiện ra. Đó. Cho nên cũng lại phải bỏ cả cái năng không, sở không nữa. Nếu con chấp có cái không thì vẫn còn có một cái không. Bây giờ phải buông cả cái không nữa. Thầy vẫn cho lấy cái thí dụ đó. Các con buổi sáng ngủ dậy nói là tôi đã thức dậy. Nếu con nói tôi đã thức dậy thì tức là mình vừa mới ngủ xong. Còn bây giờ ngồi trong lớp học đây, có ai nghĩ đến chuyện thức mới ngủ không? Thế mới thật là hết cái chuyện ngủ. Chứ hãy còn thấy tôi đã hết ngủ rồi, tôi đã thức rồi, thì tức là hãy còn cái chấp. Đã. Cho nên phải buông cả cái chuyện đấy đi. Cả cái tôi không ngủ với tôi có ngủ, những cái buông hết. Bây giờ chỉ việc học thôi, không nhớ gì đến cái chuyện ngủ cả. Thế mới thật là người đã thức. Thế thì bây giờ ở đây cũng thế, năng không, sợ không phải diệt. Đã. Không bận lòng đến cái chuyện còn không mới có gì nữa.
Thầy con đọc tiếp. Không sờ không diệt cũng như cỏ gỗ thành lửa, lửa cháy, cả hai cây gỗ cùng tiêu.
Chuyện không mới có, rác mới chẳng rác, không nghĩ gì đến cái chuyện này nữa. Thế là kết không cũng gỡ. Đến đây là xong cái chuyện hành ngã ấm. Không còn nghĩ đến cái chuyện luân hồi mới chẳng luân hồi, buông sạch. Nên Phật nói
cảnh viên minh thành pháp giải thoát,
tới cảnh câu không. Đấy. Tức là cả hai cái năng không và sở không, tới cái cảnh câu không, cả hai cái cũng hết luôn. Đấy. Có với không không bận tâm gì nữa, hoàn toàn quên hẳn, buông hẳn. Em đã thấy
sanh diệt đã diệt, tịch diệt hiện tiền, giải kết diệt. Hai chữ sanh diệt tổng nêu các mối kết.
Sanh diệt đã diệt, đây người ta giải nghĩa. Giải kết diệt, hai chữ sanh diệt tổng nêu. Đó, đây người ta giải nghĩa. Thì con nhận nghĩa từng câu là cảnh bên ngoài, mà đây nói về sáu mối kết ở một căn tai của mình. Đây Đức Quán Thế Âm ngài gỡ, đây nói một căn tai có sáu mối kết. Hôm qua học về những cái nút đó, thắt nút đó. Thế để thử dạy, thứ nhất một là
động,
nào gọi là động diệt,
nhưng mà
tức là ngài không lãnh cái động. Chúng ta bây giờ sở dĩ có âm thanh là bởi vì cái cảnh, cái không khí nó rung động. Mình lãnh cái rung động của không khí, cho nên là cái thần kinh của mình nó tự biến ra âm thanh để mình phân biệt cái cảnh ở bên ngoài. Thế là chúng ta cả ngày chúng ta lãnh cái động. Còn ngài buông bỏ được cái động, ngài không lãnh. À, mỗi khi âm thanh nó hiện ở tai, ngài biết nó huyễn, ngài không bận lòng, không khởi cái tâm sâu cái chuyện động. À, chúng ta bây giờ cứ hơi chỗ nào động thì lại vành tai để nghe. À, còn ngài thì ngài buông hẳn đối với cảnh bên ngoài cái động, ngài không lãnh. Động đây là cái không khí nó động để thành cái làn sóng âm ba. Thế ngài không lãnh những cái làn sóng ấy nữa. Thế cho nên không có động, không lãnh. Giết lên rồi thì đối với ngài cái cảnh động nó không có nữa, gọi là động diệt. Thế là gỡ được một mối kết. Thì cái gì nó sanh ra?
Mô Di Đà Phật, con kính bạch trên thầy, khi mà động diệt rồi thì cảnh tĩnh nó sanh ra.
Đấy, thì bây giờ ngài thì hoàn toàn đối với ngài không có cái động, là bởi vì ngài không lãnh nữa. Thế thì bây giờ cái cảnh tĩnh nó hiện ra. Thế ngài làm gì? Ngài tiếp tục công phu là ngài làm cái gì? Đó, bởi vì ngài sống với cái tánh giác, cái tánh nghe, cho nên ngài mới thoát được cái cảnh tĩnh. Cái tánh giác này, nó không có động, nó cũng không có tĩnh, bởi vì ngài an định vào cái tánh giác, cái tánh nghe, cho nên ngài mới thoát được cái cảnh động. Mà rồi bây giờ ngài thoát cả cái cảnh tĩnh. Động với tĩnh là chuyện của cảnh, chứ không phải cái tâm tánh của mình. Về phân biệt hai cái khác nhau. Thế là ngài gỡ xong được mối kết là động. Kết nghĩa là tự mình cứ dính vào, cứ niêm chặt vào thì gọi là kết. Thế bây giờ gỡ được mối kết động, ngài lại gỡ được mối kết tĩnh, bởi vì ngài chuyên sống với cái tánh giác. Cho nên hai cái trần động và tĩnh nó không có dính dáng với mình. Thế rồi đến cái gì?
Khi mà tĩnh diệt thì căn sanh.
Chữ căn tức là cái thói quen mà thâu nạp những cái động tĩnh. Cái thói quen, cái tập khí, chúng ta phải để ý cái tĩnh. Cái cảnh nó tĩnh khác, còn cái tánh giác của mình tự nó cũng tĩnh. Đấy. Thế nhưng mà nó là tánh giác, cho nên cái chỗ này hết sức khó để phân biệt hai cái tĩnh. Một cái tĩnh của tánh giác, cái tĩnh của tánh giác thì không gọi là tĩnh mà gọi là tịch. Còn cái của cảnh thì gọi là tĩnh vì nó đối với động thì gọi là tĩnh. Còn cái tánh giác thì nó tịch. Đó, phân biệt cái tịch với cái tĩnh, đây là phải cái tâm của các ngài phải hết sức an định, phải hết sức sáng suốt mới phân biệt được. Ở đây nói động diệt thì tĩnh sanh, tĩnh diệt thì căn sanh. Thật ra không phải, không phải cái chuyện nó lúc bây giờ nó sanh ra, mà chỉ bởi vì khi diệt được cái động thì cái tĩnh nó vẫn đấy, nhưng mà nó hiển lộ rõ ràng, thì cho nên gọi là sanh, chứ không phải lúc bây giờ nó mới sanh ra. Các em phải để ý. Thế cái tĩnh nó diệt thì căn sanh. Cái chữ sanh đây không có nghĩa là nó sanh ra, mà có nghĩa là nó hiển lộ rõ ràng. Cái người tu nhận thấy minh bạch rõ ràng. Đây là cái thói quen của chúng mình, cái tham, cái chuyện thu hút những cái động tĩnh. Cái thần kinh nó chỉ mong mong nó gặp những cái động tĩnh để nó biến ra âm thanh. Thì cái chữ căn đây là cái tập khí, là cái thói quen thâu hút những cái âm thanh, tức là thâu hút những cái động tĩnh. Căn diệt thì giác sanh. Thế nào là căn diệt thì giác sanh? Cái tập khí nó diệt nghĩa là thế nào? Cái căn diệt, cái tập khí tức là hết cái nghe. Bây giờ chúng ta phân biệt, cái tai thì nó nghe, cái mắt thì nó thấy, cái mũi thì nó ngửi. Minh bạch mỗi giác quan một cái công năng riêng. Nhưng mà đến lúc này thì không còn cái chuyện thấy, nghe, ngửi, nếm nữa. Cái tánh giác nó ở mắt nó cũng thấy, nó ở tai nó cũng nghe. Mà bây giờ ở tai nó cũng thấy, ở mắt nó cũng nghe. Nghĩa là các cụ gọi là hỗ dung, dùng được sáu căn lẫn lộn nhau chứ. Nghĩa là sống với tánh giác, chứ không sống với cái con mắt, cái tai, cái mũi nữa. Coi như đã giải thoát cả cái mắt, tai, mũi, lưỡi. Cái mắt, tai, mũi, lưỡi nó không có ảnh hưởng nữa. Cho nên sống bằng cái tánh giác. Cho nên nói là căn diệt thì giác sanh. phân biệt thế nào là căn, thế nào là giác. Tức như chúng ta có cái tai để nghe, cái mắt để thấy, chúng ta phải vào bào thai, ở trong thai của mẹ hút cái máu của mẹ hết thành cái mắt, cái tai, cái mũi, cái lưỡi, ra thành cái thân. Thế rồi cái mắt thì chuyên thấy, cái tai thì chuyên nghe, cái mũi thì chuyên ngửi. Sáu cái giác quan thành nó chia làm sáu việc. Thế bây giờ đây ấy, coi như không dùng đến con mắt, cái tai, cái mũi nữa. Cái tánh giác nó tự biết. Cũng như bây giờ hiện tại Đức Phật Ngài không có vào bào thai nữa. Đức Phật Ngài vẫn ở khắp hư không đây. Ngài sống với cái tánh giác mà Ngài thấy, Ngài biết, Ngài nghe đủ cả. Mình thấy biết cái gì, Ngài biết cái đó, Ngài biết còn giỏi hơn mình. Mà Ngài không dùng đến mắt, đến tai, đến mũi, đến lưỡi nữa. Đức mười phương Phật, các vị thánh hiền, các Ngài giải thoát luân hồi, các Ngài đâu có vào bào thai, các Ngài đâu có mắt, tai, mũi, lưỡi như mình nữa. Thế mà các Ngài thấy rõ hơn mình, nghe rõ hơn mình, bởi vì các Ngài sống bằng tánh giác. Vậy chữ căn diệt tức là không dùng đến sáu căn nữa. Thì bây giờ sống hoàn toàn bằng tánh giác. Tánh giác nó không chia ra làm năm, làm sáu gì cả. Tánh giác chúng ta đã học ở trong Lăng Nghiêm Phật dạy đấy. Hiện tại nó đang hoạt động ở nơi mắt, nơi tai. Hiện tại thầy đang nói bằng lưỡi, chị em đang nghe, chúng ta đang thấy. Cái tánh giác của chúng ta nó đang ở trong thân chúng mình. Phật dạy rằng nó không thu đu ở trong thân mình đâu. Nó như hư không, nó ở trong thân mình, ở ngoài thân mình và ở khắp cả pháp giới. Nên chúng mình đã học 10 bài nói về cái tánh giác này, tức là cái căn bản Bồ Đề, cái tánh Phật này. Thế tại làm sao cái giác chúng ta tu để trở về cái tánh giác, cái chân tâm của mình, mà bây giờ trở về lại diệt, là diệt làm sao? Thầy vẫn nói mà con quên đấy. Thầy vẫn lấy cái thí dụ buổi sáng chúng ta ngủ dậy, mà chúng ta thấy là mình đã thức, đã ngủ dậy, thì tức là mình vừa mới ngủ xong. Cho nên phải như bây giờ đó, cứ ngồi học, không nhớ gì đến chuyện thức, chuyện ngủ cả, thế mới thật là người đã thức. Cho nên đây, chữ giác diệt không phải là diệt cái tánh giác. Tánh giác làm sao mà diệt được? Tánh giác của mình, nhưng mà chỉ quên cái tâm niệm, nhớ là mình đã giác. Như chúng mình bây giờ đã thức dậy, bây giờ cứ việc lo học, lo đọc bài, lo giảng bài. Trong chúng ở đây có ai nhớ đến cái chuyện mình vừa mới ngủ dậy không? Đấy, nếu còn nhớ là mình vừa ngủ dậy, mình đã thức dậy, thế tức là cái người chứ hãy còn bận tâm đến cái việc ngủ. Thế thì ở đây cái giác diệt cũng thế, không cái chấp là mình đã giác. Đấy, bây giờ thức đã giác tỉnh rồi, lo độ chúng sanh, đó làm các công việc, không để ý đến cái chuyện mình đã giác tỉnh. Nếu còn nhớ là mình giác thì tức là mình hãy còn vừa với mê xong. Cho nên đây không, giác diệt không phải là diệt cái tánh giác, mà diệt cái quan niệm là mình đã giác.
Thầy, tức là giác diệt thì không sanh.
Thế nào là không sanh, thế nào là không diệt? Tức là bây giờ là năng không và sở không. Là năng không, tức là mình phải không cái chuyện ta đã giác tỉnh, phải buông cái quan niệm ấy đi. Thế cho nên mình phải buông cái quan niệm đã giác tỉnh, tức là phải không cái chuyện chấp rằng mình đã giác tỉnh. Thế cho nên cái năng không, bây giờ ở nơi mình nó lại có cái năng không và sở không. Không cái giác đi, đừng có nghĩ rằng ta giác, ta đã giác, ta đã giác. Không cái giác, cho nên có năng không và sở không, gọi là cảnh câu không. Bây giờ buông cả cái không, ngài làm nào ngài buông được cái không? Không cái tánh giác, mà rồi cũng không chấp cả cái không nữa. Cho nên gọi là cả năng không, sở không đều hết. Thầy hỏi là ngài làm thế nào những cái lầm cầm, những cái rắc rối? Chỉ có một việc, mình cứ sống yên ở cái tánh nghe, thì tự nhiên những cái lầm cầm rắc rối ấy nó tự tan đi. Chứ còn cái tánh giác ấy, bản lai nó vẫn thường trụ. Thế cho nên ngài sống với cái tánh giác thì không có những cái vọng chấp vọng tưởng, nó tự tan hết. Ngài chỉ có một việc an định, cứ chuyên sống với cái tánh Phật của ngài, thế thôi.
Kết diệt không cởi thì hàng trụ ở cảnh câu không là một tế chứng của viên thông.
Hiểu thế nào gọi là kết diệt? Chữ diệt nghĩa là thấy mình đã diệt xong cái năng không và sở không, mà còn thấy là mình đã diệt xong được cái năng không và sở không rồi đấy, mà còn thấy là mình diệt, thì tức là mình ở trong cái cảnh câu không, là một tế chướng của tánh viên thông. Mình vẫn còn thấy cả hai cái nó không. Thế cho nên cứ an định vào cái tánh nghe thật sâu, thì những cái rắc rối này nó tự tan, bởi vì nó là cái không có, nó chỉ là cái vọng tưởng của mình mà thôi, chứ nó đâu có thật. Mình cứ an định vào cái tánh Phật, tự nhiên những cái lầm cầm nó tan đi. Cái diệt đây nghĩa là cái tâm mình thấy là năng không sở không đã hết. Cái tâm mình thấy như thế gọi là diệt, chứ nó không phải là có thật đù lù một cái kết, mà đây là cái vọng tưởng của mình thôi. Cái hư vọng mình tưởng là có một cái tận một cái năng không sở không, cho những cái này là cái không có. Mình cứ an định vào trong cái nghe cái tánh Phật thì tự nhiên là cái này nó tan, nó là cái không có thì nó đâu có tan, nó đâu có sanh, nó đâu có diệt. Thế đấy, thì bây giờ mình đừng thấy là mình đã diệt hết xấu kết rồi, mà mình cứ sống với cái tánh nghe tánh Phật thôi. Đừng bận lòng, đừng nghĩ đến cái chuyện mình đã diệt xong xấu căn, như thế là thành không. Lâu dần mình an định vào trong cái tánh nghe, cứ an vào tánh nghe, sống với tánh nghe, thế thôi, không bận lòng đến chuyện diệt gì cả. Nó tự tan bởi vì nó là cái không có. Tiếp
bên thiền nói, đầu xào trăm thước, bước thêm bước nữa, gọi là cửa lao nhọc cuối cùng.
Cái xào 100 thước mà mình leo lên cái xào, thế đến cuối cùng của cái xào thì mình leo vào đâu?
Hư không.
Nếu mình bước nữa thì tức là mình vào hư không. Đấy. Thế nghĩa cho nên nói là cái kết diệt là cái không có, nó như hư không ấy. Đấy. Thế nếu mà mình tới đây mình cứ an định vào cái tánh nghe thôi, vì đây tức là cái tâm của mình nó tự khởi ra, nó thấy là nó đã diệt được hết các 6 mối kết rồi. Thì bây giờ cứ việc sống với cái tánh nghe, an định với cái tánh nghe, cho đến cái lâu dần là mình quên cái chuyện kết mới không kết, cởi mới gỡ, mình quên hết đi, mình sống với cái tánh nghe tánh Phật thế là được rồi. Thế cho nên ở đây nhà thiền gọi là nếu mình còn bước nữa thì đâu còn lối nào để mà bước, tức là không phải làm gì cả, chỉ có một việc đã sập trở về cái tánh nghe hoàn toàn thì cứ sống với cái tánh Phật thế thôi. Thì cái mối kết này nó tự giải, bởi vì nó là cái không có, cái nói chuyện hư không. Một khi giải được đấy, không bận lòng nhớ tới cái chuyện ta đã gỡ kết, ta đã gỡ kết, mà cứ sống với cái tánh Phật đấy. Thế thì đó là mình được bản lai diện mục của mình đấy. Bản lai diện là cái mặt, mục là con mắt. Cái con mắt với cái bộ mặt thật của mình từ bản lai nó hiện ra đấy, tức là mình nhận được cái chân tâm bản tánh của mình thật sự, coi như việc làm đã xong. Thế cho nên người nhập lưu chiếu tánh thoát được cái cố chấp cuối cùng này, thì là đến cái chỗ không sanh diệt, tức là không còn mối kết nào nữa, tức là mình đã về đến nhà.
Đã diệt tức là quán trí trở về nguồn.
Quán trí tức là cái trí thủy giác, về nguồn là cái bản giác, tức là mình đã trở về nhà mình rồi, mình là mình rồi, không phải đi tìm đi hỏi gì nữa.
Tất cả sanh diệt đã diệt rồi.
60 kết con vừa mới đọc đấy. Động diệt thì tĩnh sanh, tĩnh diệt thì căn sanh, căn diệt thì giác sanh, giác diệt thì không sanh, không diệt thì diệt sanh. Đấy, tất cả những cái sanh diệt ấy nó đã diệt rồi.
Tiếp. Hết diệt này tức là ở trên Phật đã nói, do ôm từ vô thủy tâm tánh cuồng loạn, giải xong là năm ấm toàn phá cuồng tâm tắt, tắt tức bồ đề.
Yeah. Thấy chúng ta mê muội tự vào bào thai mẹ đang khi không bình an, mà vì cái nghiệp thành ra bị hút vào trong cái bào thai của bà mẹ, rồi ở trong bào thai ấy tự kết ra mà có mắt tai mũi lưỡi thần ý, mà bây giờ thành có cái thân. Mà nhưng mà có cái thân này là do cái tâm của chúng ta nó cứ kết thành 6 cái mối nút này. Thì bây giờ đây chúng ta tập tu theo Đức Quán Thế Âm, an định vào cái tánh Phật của mình, mà buông cái thói quen, cái chế tạo ra mắt tai mũi lưỡi. Bởi vì mình có cái thói quen đã chế tạo ra mắt tai mũi lưỡi, cho nên buông cái thân này mình lại đi kiếm làm cái thân khác. Cứ như thế từ vô thủy đến giờ chúng ta nối tiếp, hết làm con người lại làm con bò, lại làm con trâu, rồi thì làm ông trời. Đấy, cứ vòng quanh 6 ngà, khi làm người, khi làm ma quỷ, cứ kết thành là có 6 căn, cho đến con sâu, con kiến, này, con chuồn chuồn, con bươm bướm, nó cũng có 6 căn của nó. Thế thì bây giờ phải giải tu tập theo Đức Quán Thế Âm, an định và cái tánh của mình, đừng lo đi kết những cái mắt tai mũi lưỡi nữa thì mới giải thoát. Mà cái kết này chính là tại mê muội, chứ đâu có ai bắt mình kết, mà kết để làm gì? Đó là cái đường mê, cái thói quen đã đời này bao nhiêu đời rồi. Cho nên đây Phật dạy chúng mình học để mình gỡ giải những cái thói quen này đi. Tỉnh ra thì gọi là chứng niết bàn, làm ông thánh, trở về cái thật, sống với sự thật, đừng lầm, lo đi ăn cơm uống nước, rồi chế tạo ra con mắt để vơ những cảnh trần, chế tạo ra cái tai để vơ những cái âm thanh. Mà cảnh trần lại chính là những cái bóng ảnh, ánh sáng mặt trời nó chiếu vào con mắt, thấy cái bóng ở trong con mắt chứ đâu có thật. Những cái âm thanh chính là cái thần kinh của mình tự biến ra, chứ đâu có thật cảnh ở bên ngoài. Mình biến ra để mình phân biệt cái cảnh bên ngoài, vì thèm khát phân biệt, cho nên cứ chế tạo ra con mắt, cái tai, cái mũi, cái lưỡi, cái thần, cái ý đó, để mà vơ những cảnh hư vọng. Cho nên đây Phật dạy cho mình tỉnh ra. Mà quan hệ thứ nhất là nhận được cái chân tâm bản tánh của mình, có cái chỗ đứng, nhận được mình thật rồi thì đừng đi chế tạo những cái ta hư vọng nữa. Giải xong là năm ấm toàn phá. Năm ấm tức là kiết trược, kiến trược, phiền não trược, chúng sinh trược, mệnh trược, nặng ngũ trược, tức là năm thứ vọng tưởng. Cho nên cứ trở về cái chân thật thì những cái vọng tưởng này nó tự tan đi, chứ mình không phải đánh phá đập gì cả. Cứ sống với sự thật thì những cái hư vọng nó tự tan. Thì cuồng tâm đã tắt thì tánh, cái sự, cái điên cuồng tắt hết thì cái tánh bồ đề nó hiển lộ. Cứ hết điên tức là đã tỉnh, chứ không phải làm cái gì vất vả cả. Cứ việc an định tỉnh táo, sống với cái giác tỉnh của mình thì tự nhiên những cái hư vọng nó tan đi. Cả ngũ trược, cả năm lớp vô minh nó tự tan đi, vì nó là cái không có.
Kính bạch thầy, con xin đọc bài Tịch Diệt Hiện Tiền. Chữ tịch chẳng phải là đối với độc, mà là từ vô thủy đến nay vẫn không động tĩnh.
Đấy, như bây giờ trong lớp học đang an tĩnh, con cất tiếng nói thành đã có độc. Thế nhưng mà cái tánh nghe của con này thì nó vẫn ở tai con vẫn nghe, dù ngồi trong lớp học, dù chẳng ngồi trong lớp học, lúc nào cái nghe nó cũng sẵn đây. Thì cả lớp đang yên lặng, con cũng nghe, con biết trong lớp đang yên lặng. Rồi con cất tiếng nói lên nè, thì con nghe, con biết là có tiếng nói. Thế thì cái động với cái tĩnh là cảnh ở bên ngoài. Khi thì có động, hễ người ta cất tiếng nói thì nó thành động. Còn nếu không ai nói gì thì là tĩnh. Cảnh nó có động, có tĩnh. Nhưng cái nghe của con ấy, thì nó lúc nào nó đứng đấy, nó sẵn sàng. Động nó nghe động, tĩnh nó nghe tĩnh, nó vẫn đấy. Cho nên cái nghe của con phải gọi là tịch. Nó không động, nó không tĩnh, nó là bản thể của cả động lẫn tĩnh. Đấy. Thế là cảnh ở trong lớp đây lúc động, lúc tĩnh. Còn cái nghe của chúng mình ấy, nó tịch. Thế con chữ diệt, con giảng chữ diệt, con nhận nghĩa. Thì bây giờ như cái thí dụ thầy vừa nói đấy, bây giờ trong lớp đang tĩnh, thế thầy cất tiếng nói, thế là cái tĩnh nó diệt mà cái động nó sanh. Thế thầy im thì cái động lại diệt mà cái tĩnh lại sanh. Thế còn cái tánh nghe của các con thì lúc động nó cũng đứng đấy, mà lúc tĩnh là cũng đứng đấy. Thế cho nên nói nó tịch diệt nè, nghĩa là nó không có sanh, không có diệt. Cái tánh nghe của chúng mình ấy, không có sanh, không có diệt. Mà càng trần ấy, cái động, cái tĩnh thì có sanh, có diệt. Con nói tiếp.
Dạ, kính bạch thầy, con xin đọc tiếp. Hư tâm tuyệt đãi, diệu thể cô viên, tức là như nai tạng, diệu chân như tánh, cũng tức là nhất thừa tịch diệt tràng địa, chính là chân tâm của chúng ta.
Là hư tâm tuyệt đãi. Đấy, nó không có sanh diệt, nó không có độc tĩnh, nó không có đẹp xấu, bởi vì nó như hư không, nó không có hình tướng, cho nên gọi nó là tánh chân không. Cho nên tuyệt đãi tức là không có đối đãi, không có đẹp xấu hay giờ tốt xấu gì cả. Nó là bản thể của tất cả. Thế nào là diệu thể cô viên? Là viên, thế còn cô? Đấy, nó bất nhị, chỉ có mình nó thôi. Cho nên cô độc một mình. Diệu thể cô viên, cái thể, cái tánh giác này, nó diệu nghĩa là nó tùy duyên, nó hiện lên thứ này thứ kia, nay là thân người, mai là thân mèo, nhưng mà nó không phải là người, nó chẳng phải là mèo. Đấy, nó biến hóa đủ tới hình, nhưng mà nó tự nó bất biến, tùy duyên mà bất biến, cho nên gọi là diệu. Cái tánh thể diệu ấy viên mãn ở khắp pháp giới, chỉ có một mình nó thôi, bất nhị, cho nên gọi là cô viên. Con nói tiếp.
Tức là như lai tạng, diệu chân như tánh.
Thế nào là như lai tạng, thế nào là diệu chân như tánh? Tạng là cái kho chứa, cái kho chứa ông Như Lai. Tại sao lại cái kho chứa ông Như Lai? Thế ông Phật, cái tâm chân tâm bản tánh của mình vốn là tánh Phật. Thế bây giờ chỉ cần tỉnh ra thì thành Phật. Nhưng mà bởi vì còn mê, cho nên cái tâm của mình ấy, là cái kho chứa một ông Phật. Bao giờ mình tỉnh ra là ông Phật ra khỏi cái kho đó. Cái tánh của chúng ta gọi là diệu chân như. Diệu như chúng ta vừa nói, nó tùy duyên hiện ra các thân các cảnh, nhưng mà tự nó vẫn là tánh Phật, không bao giờ mất cái thật thể chất của mình, tùy duyên mà không biến, cho nên gọi là diệu. Chân là chân thật, cái nó có công dụng rõ ràng, nó biết thấy, biết nghe, biết nói, nó có công dụng rõ ràng, đó là cái thật thể. Như là nó vẫn cứ như thế, nó bất động, nó không thay đổi, nó không biến hóa. Cái tánh giác bản lai nó cứ như vậy. Đấy, đấy, cái tánh của chúng mình là tánh, là cái tánh diệu chân như, tên của nó là Như Lai Tạng.
Cũng là nhất thừa tịch diệt tràng địa.
Cái chân tâm của mình à, nhất thừa tức là cỗ xe, là nói cái con đường thành Phật. Cỗ xe đưa mình đến cái cảnh giới để thành Phật. Nhất thừa là cỗ xe để thành Phật. Tịch đây là tràng, tràng là cái trường học, địa là cái chỗ, cái chỗ này là cái trường học. Tịch diệt để trở về cái tánh tịch diệt. Chữ tịch như trên đã nói, không phải động tĩnh, mà là xưa nay nó vẫn tĩnh. Chữ diệt không phải sanh diệt, mà bản lai nó vẫn thường trụ, nó không sanh không diệt. Thế thì đây chính là cái trường học. để nhận được cái chân tâm bản tánh tịch và diệt. Tóm lại ở đây nói chính là chân tâm của chúng ta. Con ơi tiếp.
Phật nói Bồ Tát tới đây là từ Tam Ma Địa được vô sanh nhẫn.
Đó là thế nào? Đây là cái câu kết. Đức Quán Thế Âm Ngài tu phản văn, Ngài buông hết những cái cảnh ở thế gian, an định vào cái tánh nghe của mình. Vì Ngài an định vào cái tánh nghe cho nên gọi là từ Tam Ma Địa, từ tại chánh định à, mà Ngài nhận được cái tánh thật thật, chân thật, cái tánh thật của Ngài nó không sanh không diệt, nhận được cái tánh vô sanh, cho nên gọi là Ngài được vô sanh nhẫn, thoát cái luân hồi sanh tử. Chúng mình bây giờ cứ sống với cái vọng tâm cả ngày, cái vọng tâm nó yêu ghét mừng giận thương lo buồn tủi, thành chúng ta sống với cái sanh cái diệt, trong khi cái chân tâm của mình tự nó không sanh không diệt. Thế Ngài Đức Quán Thế Âm Ngài trở về cái chân tâm bản tánh, Ngài sống với cái không sanh không diệt, cho nên gọi là Ngài được cái vô sanh pháp nhẫn, nhẫn chịu à, mình là không có sanh không có diệt, vô sanh. Thế còn chúng ta sống với cái vọng tâm cho nên sanh diệt suốt ngày, cảm cái quả báo sanh tử luôn hồi. Cái vừa mới rồi theo cái nghiệp dâm dục, cha mẹ làm cái việc dâm dục, mình khởi cái tâm tùy hỷ, mình mới theo cái vào cái chỗ nhơ bẩn, vào cái tử cung của mẹ, thế là hút máu ở trong cái tử cung của mẹ thành cái thai bào thai. Cho nếu cái tâm của mình bình tĩnh thản nhiên giải thoát thì đâu có vào bào thai mẹ. Thế cho nên Đức Quán Thế Âm Ngài an định ở tánh Phật để Ngài sống với tánh vô sanh. Còn chúng ta điên cuồng rồ dại vào cái bào thai của mẹ mà thành có cái thân sanh ra, ra khỏi bụng mẹ không có máu của mẹ nữa, thì lại bắt chiếc mẹ ăn cơm uống nước để nuôi cái thân, rồi cứ nhận cái hão huyền, cái hư vọng ấy là thân thể của mình. Giờ rút cuộc lại cái thân bằng đất thì phải giả về cho đất, nó đâu có phải mình. Cứ như thế mà sanh rồi lại chết, sanh rồi lại chết, từ vô thủy hết thân này sang thân khác. Cho nên cái ấy ở đây gọi là cái cuồng, cái điên cuồng. Hết cái điên cuồng tỉnh ra thì những cái không có.
Của Phật Cổ Quán Thế Âm cùng với tu chứng giải kết của Thích Ca Mâu Ni Phật không hai không khác.
Đức Quán Thế Âm ở đây cũng nói sáu mối kết, mà chúng ta học cái bài ở trên chị em chắc còn nhớ. Đức Thích Ca Ngài giảng là muốn tu thì phải gỡ hai mối kết: ngã chấp và pháp chấp.
Nhưng không,
ngã chấp phân biệt, ngã chấp câu sanh là hai kết, pháp chấp phân biệt, pháp chấp câu sanh là bốn kết, rồi hai cái câu không, năng không, sở không thành là sáu kết. Thế cho nên Đức Thích Ca đã giảng ở trên, với đây pháp môn giải kết của Đức Quán Thế Âm thì hai cái lời nói giống nhau không khác. Còn nói tiếp vào thủ lăng nghiêm tam muội.
Dạ, vào thủ lăng nghiêm tam muội là chứng được sơ trụ ở viên giáo.
Tam muội là chánh định, mà chạy cái tam muội chánh định của cái kinh Thủ Lăng Nghiêm này, cái pháp môn chánh định này tên là Thủ Lăng Nghiêm. Như chúng mình niệm Phật mà nhập định thì gọi là niệm Phật tam muội, còn đây gọi là Thủ Lăng Nghiêm tam muội. Vậy thế nào gọi là Thủ Lăng Nghiêm tam muội? Thế là con giả nghĩa về cái pháp môn tu của Đức Quán Thế Âm. Còn con không giả nghĩa cái chữ Thủ Lăng Nghiêm nghĩa là gì? Gọi là định tự tánh. Đấy, cái tánh thấy, cái tánh nghe của chúng mình. Đấy, cái tánh thể, cái tánh thấy, cái tánh nghe, bản lai nó vẫn là nó. Dù cái vọng tâm của yêu ghét, mừng giận, lồng lộn, điên cuồng, nhưng cái thấy nó vẫn thấy, cái nghe nó vẫn nghe, cái tánh thể nó vẫn bất động. Cho nên tánh thể của mình bất động mà tự cái vọng tâm điên cuồng rồ dại loạn động, chứ còn tánh thể thì vẫn tự nó bản lai vẫn là tánh A-di-đà. Đấy, vô lượng quang, vô lượng thọ, vô. Cho nên pháp môn tu của Ngài Đại Thế Chí dạy chúng mình Nam Mô A Di Đà Phật, đấy chính là để trở về cái tánh Thủ Lăng Nghiêm. Đức Quán Thế Âm thì Ngài về thẳng cái tánh Thủ Lăng Nghiêm, an định và cái tánh nghe. Còn Đức Đại Thế Chí Ngài dạy chúng ta dùng cái chữ Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô nghĩa là quy y, là quay về, nương tựa. Đấy. Quay về nghĩa là buông tất cả những cái động loạn, mà quay trở về cái tánh A-di-đà, vô lượng quang, vô lượng thọ. A-di-đà nghĩa là vô lượng quang, vô lượng thọ. Vô lượng quang, nó đang thấy, nó đang nghe, nó đang ngửi, nó đang nếm. Thế nó là tánh giác, cho nên gọi là vô lượng quang. Và nó không sanh không diệt, bản lai tự nó vẫn là nó. Cái vọng tâm chúng mình yêu ghét mừng giận, cái có sanh có diệt, nhưng mà cái chân tánh của chúng mình nó đang biết thấy, nó đang biết nghe. Lúc trẻ nó cũng thấy cũng nghe, lúc cho đến suốt, cho đến ngày già nó vẫn thấy vẫn nghe. Cảnh thì có vui có buồn, có sáng có tối, có nóng có lạnh, có mùa xuân có mùa thu, nhưng mà tự cái thấy nó không có thay đổi. Trẻ cho đến già, từ kiếp trước nó vẫn thấy, rồi kiếp sau nó vẫn thấy. Nó không hình, không tướng, nhưng công dụng nó chân thật, rõ ràng. Cho nên gọi nó là tánh chân không. Nó không hình, không tướng, không vuông, không tròn. Thế là cái tánh thấy, tánh nghe của chúng mình, đấy, gọi là Thủ Lăng Nghiêm. Tự tánh, nó vẫn không sanh, không diệt. Cho nên gọi là A-di-đà, vô lượng quang, vô lượng thọ. Nó không sanh, không diệt, không thay đổi, cho nên gọi là vô lượng thọ. Này, cái vô lượng quang, vô lượng thọ, nói tiếng Ấn Độ là A-di-đà. Cho nên chúng ta cứ niệm Nam-mô A-di-đà Phật. Này, quay Nam-mô nghĩa là buông những cái hư vọng mà quay trở về. Nam mô là quay trở về, quay trở về sống về tánh A Di Đà. Và đồng thời có Đức Phật A Di Đà, Ngài đã thành công đắc quả trong cái sự nghiệp trở về này. Cho nên Ngài phát nguyện những ai mà niệm danh hiệu Ngài về với Ngài, nghĩa là đồng ý tu theo Ngài, thì Ngài sẽ giúp đỡ hiện tại cho bình an, gặp những cái duyên may mắn. Mà nếu lỡ mà cái thân này nó chết, mình chưa kịp thành Phật, thì Ngài đón mình về cảnh giới một cái trường học bảo đảm có các vị Bồ Tát, Quán Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, bảo đảm có các thầy giáo, cô giáo dạy học cho tới ngày mình thành Phật. Đấy. Thế cho nên chúng ta bây giờ cứ niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Đó. Đó. Thầy nhắc lại chữ Nam Mô A Di Đà Phật có hai việc. Việc thứ nhất là tự lực, dùng cái lực của mình mà trở về. Nam Mô nghĩa là đấy, cứ từng niệm lại nhớ ra. Chữ niệm nghĩa là nhớ, không có quên. Thế gọi là niệm. Thế mình cứ từng niệm mình nhớ ra Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô tàu dịch là quy y, nghĩa là quay về nương tựa. Quay về nghĩa là buông những cái hư vọng. Đấy, mà trở về nương tựa cái chân thật là tánh của mình, là tánh Phật A Di Đà. A Di Đà nghĩa là vô lượng quang, quang nghĩa là sáng suốt. Hiện tại nó đang biết thấy, biết nghe, biết ngửi, biết nếm cái tánh biết của mình, cho nên gọi là vô lượng quang. Mà cái tánh biết này nó thủ lăng nghiêm, nó không sanh không diệt. Chúng ta từ trẻ cho đến già mình vẫn thấy vẫn nghe, mà rồi kiếp trước mình vẫn thấy vẫn nghe, kiếp sau mình vẫn thấy vẫn nghe. Đức Thích Ca Ngài tu A Tăng kỳ kiếp mà bây giờ Ngài vẫn thấy vẫn nghe, lại còn thấy giỏi nghe giỏi hơn chúng mình nữa. Cho nên cái tánh này gọi là vô lượng thọ, hay là gọi là vô sanh. Nó không sanh, nó không diệt, nó vẫn cứ là nó. Thế đấy, cái tâm niệm là nhớ ra, quay về, buông cái hư vọng, trở về sống với cái chân thật. Nó vô lượng quang, vô lượng thọ, tức là cái thấy, cái nghe của chúng mình. Thế Đức Quán Thế Âm Ngài đã an định sống với cái nghe, cho nên bây giờ Ngài thành Phật. Thì cái việc Nam Mô Thầy vừa nói đấy, đó là nói về cái nghĩa tự lực. Còn có nghĩa là tha lực, là nhờ thần lực của một vị Phật, Ngài đã thành công đắc quả trong cái sự nghiệp giác tỉnh này, buông cái hư vọng, trở về sống với cái chân tâm bản tánh của mình. Bản lai nó vẫn giác này, mà nó không sanh không diệt. Để trở về sống với cái tánh giác không sanh không diệt thì mình cũng, thì là mình không sanh không diệt. Để vào như thế gọi là vào thủ lăng nghiêm tam muội, tức là an định và cái tánh nghe, tánh thấy, cái tánh Phật của mình bản lai nó vẫn vô lượng quang, vô lượng thọ. Thế như Đức Quán Thế Âm đã, Ngài tu tới đây là Ngài chứng được sơ trụ ở viên giáo. Viên giáo chỉ có hai ngôi, sơ trụ xong rồi thành Phật ngay, chứ không phải như chúng mình theo cái giáo lý thông thường của chúng mình thì phải năm mươi mấy ngôi, còn Ngài tu về viên giáo thì chỉ có hai ngôi là sơ trụ rồi thành Phật luôn.